Con của bạn đầy bụng, khó tiêu, chậm lớn, lười ăn hoặc ăn nhiều mà vẫn không hấp thu. Bạn đã thử cho con ăn đủ mọi loại phương pháp, mọi loại thức ăn khác nhau, nhưng tình trạng vẫn không có gì cải tiến. Thế thì nguyên nhân đó có phải là do thức ăn, do cách bạn cho ăn, hay là vì bạn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong khi cho con ăn dặm mà bạn không hề biết? Thế thì mời bạn lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này để biết được là bản thân mình có mắc những sai lầm không nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình làm cha mẹ, một hành trình đầy khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ vượt qua một cách êm đềm, vượt qua một cách thật là ngoan cường, và chúng ta sẽ bình yên hơn, chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn trên cái con đường mà chúng ta đã chọn nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất thì các bạn có thể đăng ký kênh Tâm sự nghề làm mẹ và tải các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái thì các bố mẹ có thể là vào trang blog tammiu.com của mình để có thể nghe và tham khảo nha. Rồi, cái chủ đề hôm nay mà mình đã mong muốn chia sẻ đến các bố mẹ lâu lắm rồi. Tuy nhiên là đến tận hôm nay thì mình mới sực nhớ ra, cũng như là mình thông qua cái quá trình mà mình nói chuyện với các bố mẹ, với các bạn thì trong đầu mình đã chợt lóe lên cái ý tưởng và mình đã cảm thấy rất là vui, bởi vì đây là một cái chủ đề mà mình rất là mong muốn chia sẻ từ lâu mà vẫn chưa chia sẻ được. Thì hôm nay chúng ta cùng chia sẻ nhé. Đó là một cái chủ đề 3 sai lầm nghiêm trọng của bố mẹ khi cho con ăn dặm thường bị bỏ qua. Thế thì các bố mẹ nghĩ xem là những sai lầm đấy là gì? Thường thì sai lầm mà chúng ta hay gặp phải nhất trong cái quá trình mà cho con ăn ấy, cái sai lầm thứ nhất đấy chính là cho con ăn đạm quá nhiều. Có những cha mẹ thì cho rằng là ăn cơm ít thôi, ăn nhiều đạm mới tốt, mới khỏe và đỡ bị béo phì. Nhưng có một số cha mẹ thì lại không quan tâm đến cái hàm lượng, chỉ nghĩ rằng cứ bổ là cho con ăn. Còn có một số cha mẹ thì cứ cho ăn theo quán tính, cứ cho ăn theo cảm nhận của mình. Đấy, thì bố mẹ ăn thế nào thì con ăn như thế đấy. Đó. Và hậu quả là các bố mẹ có biết không? Đấy chính là dậy thì sớm, đấy chính là táo bón. Vì con ăn quá nhiều đạm và con không thể nào hấp thu hết được cái lượng thức ăn đấy, và nó đã tồn lại ở bên trong cơ thể của con. Chính vì thế mà nó sản sinh ra những cái hormone tăng trưởng làm cho con bị dậy thì sớm, rồi làm cho con không thể tiêu hóa được, cho nên là gây ra cái tình trạng bị táo bón. Khi mà nói đến táo bón thì mình nhớ đến là hai em bé nhà mình mà cứ ăn phô mai nhiều hơn một chút, hay là ăn thịt nhiều hơn một chút, mặc dù có ăn rau đấy nhưng mà sẽ bị táo bón đấy. Cho nên là khi mà mình cho con mình ăn, đặc biệt là ăn đạm thịt hay là cá hay là những cái gì mà gọi là đạm, thì mình đều rất là cân nhắc đấy. Rồi, một cái sai lầm thứ hai nữa đấy chính là sợ con đói. Một phần á là đôi khi chúng ta sợ con đói bởi vì trong ký ức của những người làm cha làm mẹ mà thế hệ 7X 8X là đã từng bị đói, cho nên là cứ sợ con đói, con ăn bao nhiêu cũng cứ nghĩ là con đói đấy, và cứ cho con ăn, nhưng mà không nghĩ rằng là chúng ta đã cho con ăn quá nhiều so với cái lượng thức ăn mà con cần. Chính vì thế mà khi con ăn nhiều quá thì cái dạ dày của con sẽ giãn ra mỗi ngày một ít. Khi mà con ăn quá nhiều như thế thì thứ nhất là con rất là mệt mỏi. Cái khâu mà để mà tiêu hóa hết những cái thức ăn đấy cũng khá là mệt mỏi. Còn nếu như mà có tiêu hóa được thì con cũng rất là dễ bị béo phì. Và cái dạ dày nó đang to như thế này mà phải ăn ít lại thì nó bị trống trải, và nó đói thì nó rất là khó chịu. Chính vì thế mà các bố mẹ thấy đấy, những cái người mà béo phì á, người ta phải may bớt cái dạ dày lại. À, chỉ ăn được nhiêu đấy thôi, không được ăn nhiều hơn nữa ha. Nếu mà dạ dày cứ rỗng thì lại cảm thấy là đói, rồi lại cứ ăn nhiều thì không thể nào mà hết béo phì được. Đấy. Rồi, còn có một số cha mẹ thì lại là khi mà con thấy thích một món ăn nào đó, con muốn ăn nữa và chỉ cần bố mẹ quay đi hoặc là đôi khi có mặt bố mẹ ở đấy nhưng mà vì thương con, vì chiều con cho con ăn đến nỗi có khi con ăn nhiều quá xong rồi con thở, con ói ra luôn. Đấy là trường hợp bé bắp nhà mình cũng đã từng gặp. Khi mà mình bị cảm, mình nằm ở trên đây mình sốt thì bé bắp ở dưới ăn chung với ông bà và ông bà không biết thì cứ cho thêm đến lúc lên trên này nằm thì nằm thở. Mình tưởng là bé giả bộ vì mình không biết là bé ăn quá nhiều, bởi vì bản thân mình thường cho con ăn cho nên mình biết được là cái định lượng con sẽ ăn bao nhiêu là mình sẽ không cho ăn nữa cho dù con có muốn ăn hay không. Đó. Nhưng mà với ông bà thì rất là thương cháu đó, cho nên là thấy cháu thèm hay là thấy cháu năn nỉ hay là thấy cháu xin thì là cho ngay đấy. Cho nên là lên mình thấy bé thở thở xong một hồi hỏi sao mẹ bị bệnh, mẹ mệt chứ con cũng mệt à, xong thấy bé bắp đứng tần ngần ra đấy và bảo mẹ ơi con muốn ói, có phải con muốn ói không, mình hỏi như thế thì bé xà ra trong một đống ra giường là dưới cái nền ấy. Trời đất ơi, thiệt tình vừa tội vừa thương mà lại vừa muốn mắng trò đấy. Cho nên là các bạn thấy không, đôi khi chúng ta thương nhưng mà thành ra chúng ta lại đang làm hại chính con của mình ha. Cho nên là mình cho con ăn thì nếu như mình không biết được là con của mình ăn bao nhiêu là đủ, như bản thân của mình lúc sinh em bé bắp mình ra thì ở cái thời điểm mà con ăn dặm, bé bắp nhà mình rất là háu ăn, cứ dừng lại là bé khóc, dừng lại là bé khóc, đến nỗi mình không biết là con mình ăn bao nhiêu thì đủ. Cái bụng thì cứ thấy căng tròn lên rồi nhưng mà vẫn cứ tóp tép xong rồi là đòi. Thế là mình phải cân đồ ăn trước khi mà mình cho con mình ăn các bố mẹ. Thật sự khi đấy mình ngố lắm, mình không có thể nào mà mình biết được là một cái cục thịt đấy, một cái phần cơm đấy hay là một cái phần rau đấy là nó là 15 gram là bao nhiêu hay là 0,5 gram là bao nhiêu. Nhưng mà sau này khi mà mình cân rồi mình có khả năng mình ước lượng tốt hơn. Đấy, tất nhiên nó sẽ không chính xác nhưng mà nó cũng sẽ ở cái mức tương đối. Đó. Thì nếu như mà các bố mẹ mà không biết được là cái phần con mình ăn bao nhiêu ấy thì có thể là vào những cái tập podcast mà mình đã chia sẻ về ăn dặm, mình chia sẻ rất là rõ, rất là tỉ mỉ về cái khẩu phần ăn cũng như là cái lượng ăn, cái lượng vitamin, lượng đạm, ha, lượng rau bao nhiêu với bé bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng tuổi ha. Đó. Nhưng mà thật ra thì các bố mẹ biết không, mình thấy là có thể là ban đầu mình còn khá là lớ ngớ thôi, nhưng mà sau này khi mà chúng ta đã quen cho con của chúng ta ăn rồi thì chúng ta sẽ biết được là cái bụng của con là bao nhiêu thì đủ ha, một chén cơm hay nửa chén cơm hay là ít hơn ha, tùy theo mỗi bé. Tất nhiên là cái bảng mà mình đưa ra để tham khảo thì mình dựa trên những cái nguồn tài liệu ha, dựa trên nguồn tài liệu chứ không phải tự dưng mình đưa ra đâu, nhưng mà cái đó cũng chỉ để tham khảo thôi, bởi vì mỗi bé thì cái việc mà chứa thức ăn cũng như là thích ăn và cũng như là ăn bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu cơ thể, chứ nó cũng không phải là bé nào cũng như bé nào à, các bố mẹ nhớ nhé. Rồi, có một cái sai lầm thứ ba, đây là một trong những cái sai lầm mà mình thấy nó vô cùng phổ biến và vô cùng quan trọng các bố mẹ, đấy chính là ăn trái cây sau khi ăn bữa chính. Thường thì khi mà các mẹ đặc biệt là cho con ăn dặm theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật hoặc là ăn dặm BLW thì các mẹ sẽ thấy là những cái hình chụp lên á, là bữa ăn sẽ có đồ ăn mặn, có cơm, có rau và có luôn cả cái đồ ăn trong miệng. Đấy, thì thường là khi mà con ăn xong thì bố mẹ sẽ cho ăn luôn, bởi vì nhiều người bảo là quá mất thời gian, không lẽ cứ nửa tiếng lại cho con ăn rồi nửa tiếng lại cho con uống rồi nửa tiếng lại cho con uống sữa, quá mất thời gian. Đấy, cho nên là dồn chung vào một bữa. Và các bố mẹ nếu như mà rất là quan tâm về cái bữa ăn, giống như ngày nay người ta rất là quan tâm những cái bữa ăn healthy, đúng không, tốt cho sức khỏe, thì các bố mẹ thấy rằng là người ta đã để ý chú trọng đến cái việc ăn uống cho nó có khoa học để tốt cho cơ thể của mình hơn rất là nhiều. Đó, chính vì vậy nếu như mà chúng ta ăn bữa chính xong, chúng ta có ăn tinh bột, có thể là bánh mì, có thể là khoai hoặc có thể là cơm, và sau đấy chúng ta ăn trái cây. Thì trong trái cây không chỉ có cam, chanh, bưởi mới có axit, mà trong tất cả các loại trái cây đều có chứa axit, có loại có ít, có loại có nhiều. Đó. Chứ không phải là không có nha. Thì khi mà tinh bột kết hợp với cái axit nó tiết ra từ trong trái cây thì nó sẽ làm lên men, và lên men thì làm thối rữa thức ăn, và như thế thì nó sẽ không tạo thành cái chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể nữa ha. Chính vì vậy mà uổng công chúng ta ăn một chén cơm, ăn đồ ăn mặn rồi chúng ta lại ăn thêm cái món tráng miệng đấy là trái cây thì nó thật là phí. Chính vì thế mà ở nhà mình nhá, là ông bà thường xuyên là ăn cái kiểu như thế ha, tức là có thể là vừa ăn miếng xoài hay là ăn miếng mít gì xong là ăn cơm, hoặc là vừa ăn cơm xong rồi lại ăn nhãn rồi lại ăn xoài hay là ăn chuối đấy. Thì cứ mỗi ngày như thế thì bản thân chúng ta ăn thì cảm thấy tráng miệng, nó rất là thơm, rất là ngon, tuy nhiên nó không hề tốt cho cái hệ tiêu hóa về lâu về dài ha. Bản thân của mình trước đây mình cũng phạm sai lầm như thế, và mình cũng đã ăn như thế, và mình cũng nhận thấy được là có khi mình cảm thấy nó chua miệng, có khi mình cảm thấy ở chua, có khi mình cảm thấy đầy bụng, có khi mình cảm thấy khó tiêu đó, và đôi khi mình cũng cảm thấy là nó khá là đau bụng đấy. Nhưng mà sau này á, khi mà mình đọc nhiều tài liệu về cách ăn uống theo khoa học, tất nhiên là mình không nhất nhất theo đâu, mình chỉ là đọc và mình chỉ là lựa ra những cái ý chính thôi, bởi vì lựa ra những cái điều cần thiết cơ bản mà mình có thể thực hiện được thôi, chứ bản thân mình thì cũng không có thể gọi là quá tuyệt đối hay là nhất nhất theo một cái chế độ ăn uống nào cả ha. Bởi vì mình vẫn còn gọi là khá là dễ dãi với bản thân ha, mình cũng không có phải là đi theo một cái phương pháp là ăn uống để siết cơ hay như thế nào, mà mình chỉ gọi là tương đối vừa phải để cho mình cảm thấy nó thoải mái, nhưng mà nó cũng khá là tốt cho cơ thể đấy. Thì mình không có còn kết hợp là sau khi ăn cơm xong thì mình ăn trái cây nữa, mà mình có thể là bữa sáng mình ăn lúc 7 giờ thì 9 giờ mình có thể ăn trái cây, và tới 11 giờ thì mình ăn bữa chính đấy. Thì hoặc là trái cây khi đấy mình thèm quá thì tới lúc 2 giờ mình dậy mình sẽ ăn trái cây đó. Thì mình có thể ăn trái cây, uống nước trái cây, hoặc là mình ăn, nhưng mà mình cũng sẽ không kết hợp với bánh mì hoặc là với tinh bột đâu đấy. Thì mình thấy sức khỏe của mình nó khá là tốt lên nhiều, cũng như là cái hệ tiêu hóa của mình nó cũng khá là êm đềm các bố mẹ ạ. Nếu các bố mẹ mà cảm thấy nghi ngờ thì hãy thử đi, thử vài hôm đi nhá, xem coi là da mặt mình có đẹp lên không, rồi hệ tiêu hóa mình có ổn hơn hay không ha. Đó. Rồi, vậy thì đó là ba cái sai lầm rất là nghiêm trọng nhưng mà thường xuyên bị bỏ qua. Đấy, thường xuyên bị các bố mẹ bỏ qua, hoặc là đã biết rồi nhưng mà thôi, ăn như thế nó mới ngon, cho nên là cho nó ăn hoặc là cho bản thân mình ăn ha. Rồi thì cái tập podcast này đến đây là hết rồi ha. Thì mình cũng xin kết lại một cái vấn đề, đấy chính là bắt đầu cho con ăn dặm là cái bước đầu tiên mà chúng ta đặt nền móng cho cái việc ăn uống sau này. Vì thế mà bố mẹ hãy tạo ra những cái thói quen ăn uống lành mạnh, khoa học, thì sau đó sẽ giúp cho con có thể ý thức hơn và biết được là cái việc ăn uống khoa học nó cũng trở thành thói quen của con, và sau này đến lớn con cũng sẽ biết cái cách mà con ăn uống như thế. Nếu như con không biết thì con sẽ cũng đã trở thành một cái thói quen tốt ha, thì điều đó nó cũng tốt cho cái hệ tiêu hóa của con cũng như là cái thói quen ăn uống hàng ngày của con ha. Chúc cho các bố mẹ và con cái sẽ có những cái bữa ăn thật là khoa học, thật là tốt và thật là ngon miệng nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau. Cảm ơn các bố mẹ rất nhiều.